Trong hai tuần vừa qua, chúng ta đã cùng với nhau học một câu chuyện với tựa đề là hai sự lựa chọn. Đó là sự lựa chọn của Ma-thi và sự lựa chọn của Ma-ri. Và hôm nay, đó là hai hạng người. Và tôi sẽ không có trả lời ngay bây giờ, hai hạng người, đó là hạng người nào? Và chúng ta sẽ hiểu được qua câu chuyện, qua bài học mà chúng ta sẽ học trong buổi sáng hôm nay. Và chúng ta cùng nhau trở lại với Cựu Ước và học với nhau một câu chuyện khá quen thuộc được ghi lại trong sách Các Vua Nhi đoạn 5. Và trước hết chúng ta cùng tìm hiểu về Na-man. Chúng ta cùng xem hình. Dĩ nhiên đây không phải là hình thật của Na-man, nhưng là một tấm hình mà chúng ta có thể hình dung được. Kinh Thánh cho biết rằng Na-man là đại tướng chỉ huy quân đội Syri. Một người mạnh mẽ, can trường, gan dạ. Người đứng hàng thứ hai, chỉ sau vua Syri. Và Na-man là một người giàu có, quyền thế và rất được tôn trọng trước chủ mình. Một người mà vua Syri phải tôn trọng. Và tôi tin rằng đây là một vị tướng rất có tài. Và đối với con người, Na-man có tất cả những gì mà một con người có thể mong ước. Địa vị, danh vọng, quyền thế, giàu sang, sự tôn trọng, sự ngưỡng mộ. Nhưng tất cả những điều đó dường như vô nghĩa khi Na-man đã mắc căn bệnh hiểm nghèo nhất của thời bấy giờ, đó là bệnh phùng. Và như ngày hôm nay là bệnh gì? Sida. Và trong tiếng Hebrew, từ phùng, lepra, bao gồm nhiều loại bệnh ngoài da, và trong đó nguy hiểm nhất là bệnh gì? Bệnh cùi. Ngón tay, ngón chân từ từ mất dần đi. Và dựa theo văn mạch, rõ ràng căn bệnh của Na-man rất nghiêm trọng, làm cho da thịt của ông bị biến dạng. Và ông được tất cả những vị danh y, những bác sĩ giỏi nhất của Syri chữa trị, nhưng mà tất cả đều bỏ tay. Và thử tưởng tượng, các bác sĩ đã nói với đại tướng Na-man thế này: thưa đại tướng, rất tiếc, rất tiếc, chúng tôi đã cố gắng hết sức, hết khả năng của mình, nhưng bệnh của đại tướng là nan y, không thể chữa trị được. Và có lẽ Na-man đã tức giận và la lên rằng: không lẽ ta phải chịu đựng căn bệnh này? Không lẽ ta phải chết dần, chết mòn trong căn bệnh khốn nạn này hay sao? Và sự im lặng của các bác sĩ càng làm cho Na-man đau khổ, thất vọng, chán chường. Và chắc chắn rằng Na-man đã nhiều lần chạy đến để cầu cứu ai? Rimmon là vị thần của Syri. Và ông đã đến đó để quỳ lại, để cúng bái nhiều tiền của, hết lòng xin Rimmon chữa lành cho mình. Nhưng mà không có điều gì xảy ra cả. Và bệnh của Na-man ngày một trầm trọng hơn. Bây giờ chúng ta đến phần đầu tiên của bài chia sẻ hôm nay. Đó là đứa tớ gái. Sẽ có hai nhân vật. Và nhân vật đầu tiên chúng ta đã biết, đó là đứa đầy tớ gái. Và trong bối cảnh đó, thì câu 2 cho biết rằng các toán quân đột kích của Syri đã bắt cóc được một đứa bé gái nhỏ từ đất nước Israel đem về để làm đầy tớ, để hầu hạ vợ của Na-man. Và trong câu 3, chúng ta cùng xem hình. Một hôm, nó nói với bà chủ như thế này: ôi, phải chi mà ông chủ của con đến với ông tiên tri ở tại Samri, thì ông ấy sẽ chữa cho ông chủ con khỏi bệnh phong hủi. Một đứa gái nhỏ người Israel khoảng 11, 12 tuổi bị kẻ thù bắt cóc đem về làm đầy tớ nô lệ. Theo chúng ta nghĩ đứa đầy tớ gái này sẽ như thế nào? Lẽ ra nó phải căm phẫn chứ phải không? Lẽ ra nó phải căm phẫn nhất là Naaman, là người đứng đầu quân đội Syria. Vì sao vậy? Vì bỗng chốc cuộc đời của nó thay đổi hoàn toàn. Trước đây nó được sống trong sự yêu thương, chăm sóc, đùm bọc của cha mẹ, của anh chị em, của gia đình. Bây giờ nó phải sống tại xứ lạ quê người, trên đất nước của kẻ thù và trong thân phận của một người đầy tớ, một người nô lệ. Những ước mơ, những hoài bão của nó tan thành mây khói. Và sống giữa một dân tộc ngoại bang là kẻ thù của dân Israel, thờ lại hình tượng chống nghịch với Đức Chúa Trời. Nhưng lạ thay, giữa hoàn cảnh đó thì bé gái này vẫn một lòng yêu mến Đức Chúa Trời, yêu mến đồng loại, và thậm chí là yêu mến cả kẻ thù của mình, kẻ thù của dân tộc mình. Bé gái vẫn một lòng tin cậy Đức Chúa Trời của Israel, mặc dầu mỗi ngày bé phải chứng kiến cảnh thờ phượng, cúng bái, quỳ lại thần Rimmon cùng với những tà thần khác. Và bé gái nói thế này: ôi, phải chi ông chủ của con mà đến gặp được tiên tri Elise, thì tiên tri của Đức Chúa Trời sẽ chữa lành cho ông chủ con khỏi bệnh phong hủi. Bé gái không những tin cậy Đức Chúa Trời mà còn tin rằng Đức Chúa Trời của bé là đấng toàn năng, đấng có thể chữa lành mọi bệnh tật và thậm chí là bệnh gì? Nan y. Căn bệnh mà vào thời bấy giờ các bác sĩ đều bỏ tay. Và tôi muốn hỏi quý bà anh chị em trong giờ phút này, có dễ để nói một câu như vậy không? Có dễ để nói như vậy không? Tôi muốn nói rằng không dễ một chút nào hết. Những người khác nghe như vậy sẽ nói thế này: nếu Đức Chúa Trời của mày là đấng yêu thương, nếu Đức Chúa Trời của mày là đấng quyền năng, là đấng có thể làm được tất cả mọi sự, tại sao Đức Chúa Trời đó không giải cứu mày khỏi cảnh nô lệ ở tại Syria mà lại để cho mày trong cái cảnh khốn nạn như vậy? Họ sẽ nói câu đó. Và rõ ràng bé gái này tin rằng mọi sự xảy ra trong cuộc đời của mình đều nằm dưới sự tể trị và cho phép của Đức Chúa Trời. Và Chúa đặt để mình trong hoàn cảnh như vậy để mình có cơ hội nói về một Đức Chúa Trời hằng sống, Đức Chúa Trời quyền năng cho đại tướng Naaman và gia đình của ông. Điểm kế tiếp, tôi muốn hỏi rằng có dễ để nói câu này không? Không dễ đâu quý bạn chị em ơi. Nếu Naaman đến gặp tiên tri Elise mà không được chữa lành thì sao? Có bây giờ chúng ta đặt câu hỏi này không? Nếu đại tướng Naaman đến gặp tiên tri Elise mà không được chữa lành thì sao? Chúng ta biết từ Syria đến Samri bao xa không? Hơn 100 dặm. Rồi quay trở về hơn 200 dặm. Có nghĩa rằng hơn bao nhiêu? Hơn 320 cây số. Một đoạn đường xa như là từ Sài Gòn đến Đà Lạt. Và thử tưởng tượng sự xấu hổ, sỉ nhục, tức giận khi Naaman và đoàn tùy tùng và những người thân cận nghĩ rằng họ bị một đứa bé gái chơi khăm hay là đánh lừa họ. Khi mà Na-man lặn lội đường xá xa xôi như vậy đến nơi và rồi không được chữa lành gì cả. Và tôi chắc chắn rằng vào thời bấy giờ bé gái sẽ bị gì? Chém đầu. Bé gái sẽ bị chém đầu. Và câu hỏi rằng nếu các con ngồi đây là đứa bé gái, thử đặt mình trong hoàn cảnh đó, chúng ta có dám nói một cách mạnh mẽ, nói chắc như đinh đóng cột như vậy không? Tôi nghĩ không dễ đâu ạ. Có dám giới thiệu với chủ mình là người có toàn quyền sinh sát trên mình rằng Đức Chúa Trời mà tôi đang thờ phượng, Đức Chúa Trời của tôi là đấng toàn năng, là đấng chữa lành. Mặc dầu các vị bác sĩ danh tiếng nhất của Syria đều bó tay, nhưng mà tôi muốn thưa với đại tướng Na-man rằng Đức Chúa Trời của tôi có thể chữa lành cho đại tướng. Và tôi muốn hỏi rằng khi quả quyết như vậy thì bệnh của Na-man đã được chữa lành chưa? Chưa. Chưa. Chúng ta hãy nhớ lại định nghĩa của đức tin là gì? Kinh Thánh đưa ra định nghĩa tuyệt vời. Trong Hebrew đoạn 11 câu 1. Vả đức tin là sự biết chắc vững vàng của những điều mình đương trông mong, là bằng cớ của những điều mình chưa xem thấy. Mặc dầu đang trông mong, chưa xem thấy, nhưng trong đức tin, bé gái tin rằng ông chủ của mình nếu gặp được người của Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời sẽ chữa lành cho. Và đó là đức tin. Và bé gái này đã lấy chính mạng sống của mình, lấy máu của mình ra để đóng ấn cho lời chứng và đức tin của bé. Và điểm thứ hai, một trong những nguyên tắc quan trọng mà Chúa Giê-xu đưa ra để lời cầu nguyện được đáp lời, được ghi lại trong Mác đoạn 11, câu 23 và câu 24. Đức Chúa Giê-xu phán, hãy có đức tin nơi ai? Hãy có đức tin nơi Đức Chúa Trời. Tôi đọc lại câu này và nhắc nhở chính mình tôi và quý ông bà anh chị em nhiều lắm. Nhiều lúc chúng ta nói chúng ta tin nơi Ngài, nhưng mà dường như chúng ta nghi ngờ Chúa. Và Chúa Giê-xu nói rằng hãy có đức tin ở nơi Đức Chúa Trời. Thật ta bảo các con, ai bảo hòn núi này rằng hãy nhấc mình lên và quăng mình xuống biển thì nó cũng sẽ làm như vậy. Với điều kiện Chúa đưa ra rất rõ ràng, đó là nếu trong lòng của người ấy không có chút nghi ngờ nhưng tin điều mình nói sẽ xảy ra. Trong lòng không nghi ngờ và tin điều mình nói sẽ xảy ra. Và câu 24, vì vậy ta bảo các con, bất cứ điều gì các con xin trong lúc cầu nguyện, hãy tin rằng mình đã nhận được rồi thì các con sẽ được điều ấy. Và chúng ta thấy rằng đức tin của đứa bé gái này hội đủ tất cả những điều mà Kinh Thánh dạy bảo Chúa Giê-xu yêu cầu. Thứ nhất là bé tin chắc chắn, tin vững vàng, không hề lay chuyển vào những điều mà mình đương trông mong, những điều mà mình chưa xem thấy. Mặc dầu ông chủ của mình chưa được chữa lành, nhưng trong đức tin, bé tin rằng ông chủ của bé sẽ được chữa lành. Và đó là đức tin đúng với định nghĩa của Kinh Thánh. Và điểm thứ hai, đó là trong lòng của bé không có chút mãi mai nghi ngờ nào cả. Và chính bởi đức tin này mà lời cầu nguyện của bé đã được Chúa đáp lời. Và riêng Na-man cần phải có hành động của đức tin. Đó là ông phải đi đến đất nước Israel và tìm kiếm Elise là người của Đức Chúa Trời. Bà Na-man nghe bé gái thuật lại như vậy, bèn thuật lại cho chồng mình. Rồi chưa hết, đại tướng Na-man đem cái câu chuyện mà bé gái nói thuật lại cho ai? Cho vua Syria. Và xin phép vua cho ông được đến đất nước Israel để chữa bệnh phong hủi. Bây giờ tôi muốn ngưng lại đây. Tôi hỏi với bạn chị em, làm thế nào những người lớn tuổi, học thức, có địa vị, quyền thế, giàu sang như vậy, là vua, là đại tướng, mà lại có thể tin lời của một đứa bé gái. Không bao giờ chúng ta suy nghĩ đến điều đó không? Làm thế nào có thể tin được lời của một đứa bé gái như vậy được? Và tôi muốn thưa với quý bạn chị em điều này, ngoài đức tin, bé gái này phải có một đời sống tin kính Chúa, một đời sống gương mẫu đến nỗi ông bà Na-man có thể tin rằng lời bé gái nói là sự thật. Nếu bé gái là người hay giỡn hớp, hay nói chơi, hay đùa cợt, hay nói chuyện tầm phào, hay nói dốc, họ có tin không? Không bao giờ. Và một lần nữa, điều này nhắc nhở tôi và quý bạn chị em, đó là lời nói và nếp sống đạo của mỗi chúng ta có thuyết phục những người chưa tin trong vùng Greenview này không? Có thuyết phục được những người trong hãng, trong tiệm nail hay là trong trường học của chúng ta như đứa bé gái này không? Hay là chỉ cần nghe đến tên của chúng ta thì họ đã trề môi, lắc đầu, chê diệu. Họ nói rằng ai chứ, ông đó không thể tin được. Chuyện nói chuyện tầm phào, diễu cợt không? Ai chứ cô đó, tôi không thể tin được. Và trong câu 5, chúng ta cùng lắng nghe vua Syria nói, thế thì, ngươi hãy đi. Thế thì, ngươi hãy đi. Ta sẽ gửi thư cho vua Israel. Vậy Na-man đi, đem theo 300 ký bạc, 6.000 đồng vàng và 10 bộ quần áo. Chúng ta cũng không biết số tiền này là nhiều bao nhiêu. Nhưng mà trong tuần rồi, khi tôi xem lại, thì wow, ông đem theo một số tiền vĩ đại. 300 ký đô bạc và 6.000 đồng vàng là tương đương với tiền công một năm của 600 nhân công. Và nếu tính theo giá trị hiện nay, lương của một người một năm là 36.000 nhân cho 600, chúng ta sẽ ra con số là 21.600.000 đô. Nghĩa rằng đó là số tiền mà đại tướng Na-man đã đem theo, hơn 21.000.000 đô. Để làm gì? Để thưởng cho Elise là người sẽ chữa lành bệnh phong hủi cho ông. Wow. Bây giờ chúng ta đến nhân vật thứ hai. Hồi nãy giờ giấu quý vị, nhưng mà bây giờ nhân vật thứ hai chúng ta sẽ biết. Đó là Joram, vua Israel. Sau chuyến đi dài mệt nhọc đến Samri, trong câu 6 ghi lại thế này: Na-man đem bức thư trình cho vua Israel. Và trong thư viết như thế này, chúng ta cùng lắng nghe. Cùng với bức thư gửi đến vua đây, tôi đã sai Na-man là cận thần của tôi đến với vua để vua chữa lành cho người khỏi bệnh phong hủi. Đó là nội dung bức thư. Và có lẽ chúng ta sẽ thắc mắc rằng tại sao không nói rằng tiên tri Elise sẽ chữa lành cho Na-man. Vì chúng ta biết theo nguyên tắc ngoại giao thì khi đến một nước trước hết phải xin phép ai? Phải xin phép người đứng đầu, đó là vua. Và khi vua đồng ý rồi thì sao? Thì vua sẽ mời thường dân của mình, đó là Elise, đến để chữa lành cho Na-man. Và chúng ta hãy xem phản ứng của vua Joram sau khi đọc xong bức thư. Chúng ta cùng xem câu 7. Khi vua Israel đọc xong bức thư, ông làm gì? Có ai trong chúng ta còn nhớ không? Xé áo mình. Xé áo mình. Và nói rằng, ông ấy sai người đến với ta để ta chữa cho khỏi bệnh phong hủi. Ta đâu phải là Đức Chúa Trời. Ông nghĩ tôi ai? Tôi đâu phải là Đức Chúa Trời, có quyền làm sống, làm chết. Joram đã nói rất đúng về Đức Chúa Trời. Nhưng điểm quan trọng chúng ta cần nhớ, Joram không tin rằng Đức Chúa Trời đó có thể chữa lành bệnh phong hủi cho Na-man. Và ông nói tiếp thế này: các ngươi phải biết và thấy rằng ông ấy kiếm cớ để gây hấn với ta, để chiến tranh với ta. Đọc thư xong thì Joram vô cùng bối rối, hoảng sợ, lo lắng, vì Syria là một nước rất hùng mạnh
Và ông làm gì? Xé áo mình. Để nói lên điều gì?
Tự nhiên mình đang sống yên ổn mà cái tai họa ở đâu đổ ập trên đầu của mình vậy? Đổ ập trên đất nước của mình vậy?
Chúng ta biết rằng Na-man đến với tấm lòng chân thật, đến để được chữa lành. Nhưng Yoram lại nghĩ rằng Syria lấy cớ để tấn công Israel, vì rõ ràng Yoram hoàn toàn bất lực trước căn bệnh nan y của Na-man.
Và tôi muốn thưa rằng đó là phản ứng, là cách ứng xử của một người có đức tin trong dấu ngoặc kép, nhưng là loại đức tin chỉ có trên lý trí mà thôi. Và trong Gia Cơ đoạn 2 đã đề cập đến loại đức tin này. Câu 19: Ngươi tin rằng có một Đức Chúa Trời, ngươi tin phải, ma quỷ cũng tin như vậy và run sợ. Đây là loại đức tin chỉ có trên lý trí mà thôi. Và Kinh Thánh xác nhận rằng ma quỷ tin có một Đức Chúa Trời duy nhất mà thôi, và ma quỷ run sợ trước Đức Chúa Trời đó. Và nhiều người ngày nay cũng có loại đức tin lý trí đó. Họ tin rằng có ông trời, có một đấng dựng nên muôn loài vạn vật và chấm hết ở tại đó. Họ không bằng lòng phó thác và tận hiến cả cuộc đời của họ cho ông trời đó. Chính vì vậy mà họ vẫn bị hư mất đời đời trong địa ngục. Và câu 20 đã xác nhận như thế này: Nhưng hỡi người vô tri kia, người muốn biết rằng đức tin không có việc làm là vô chăng? Và tôi muốn thưa rằng đức tin của vua Yoram là loại đức tin này, là đức tin chỉ có trên lý trí mà thôi. Ông biết có một Đức Chúa Trời quyền năng. Ông biết có một Đức Chúa Trời quyền năng khi ông nói rằng đấng đó có thể làm cho chết và làm cho sống lại. Ông biết rằng đầy tớ của Ngài là tiên tri Elise có thể làm được nhiều dấu kỳ phép lạ. Ông biết. Nhưng mà ông chỉ dừng lại ở tại đó. Ông không hề có hành động kèm theo. Đức tin của ông không hề có hành động kèm theo. Cho nên Kinh Thánh xác nhận đó là loại đức tin vô ích. Đức tin chết, đức tin không cứu được vô ràng. Và ngày nay tôi muốn thưa với quý ông bà anh chị em rằng nhiều người cũng đang có cái loại đức tin đó. Và đức tin đó không cứu được họ. Và trong phần kết của câu chuyện thì Na-man đã đến với tiên tri Elise, và bởi quyền năng của Đức Chúa Trời, Na-man đã được chữa lành. Và câu 14 xác nhận như thế này: Da thịt ông được lành lặn trở lại, giống như da thịt của một đứa gì? Của một đứa bé nhỏ. Tuyệt vời. Bây giờ chúng ta đến phần cuối cùng của bài chia sẻ hôm nay. Đó là hai hạng người, hai kết quả. Và trong phần kết, chúng ta sẽ so sánh giữa hai người. Đó là vua Yoram và đứa bé gái. Và khi tôi nói đến đây, có người sẽ nói với tôi như thế này: làm sao có thể so sánh được? Không thể nào có thể đem ra để so sánh được cả, vì hai bên không có tương xứng với nhau. Một bên là gì? Là vua. Là một người lớn tuổi. Là người có học thức, có địa vị, có quyền thế, có mọi sự trong tay. Còn bên là gì? Một đứa bé gái, một đầy tớ, một người nô lệ, không có học, mà đem ra để so sánh. Không có gì để so sánh cả. Không thể so sánh được. Nhưng mà tôi muốn thưa với quý ông bà anh chị em rằng sau khi so sánh xong thì chúng ta sẽ vô cùng kinh ngạc. Và tôi sẽ so sánh qua 7 điểm. Điểm thứ nhất: vua Israel tin Đức Chúa Trời, nhưng đó chỉ là loại đức tin trên lý trí mà thôi. Ông không có vâng phục, ông không có phó thác, ông không có tận hiến cuộc đời của ông cho Chúa.
Và trong khi đó thì bé gái tin cậy Đức Chúa Trời bằng tất cả tấm lòng của mình, tin cậy Chúa mạnh mẽ vững vàng đến nỗi bé lấy máu của mình để đóng ấn cho lời chứng đó. Tôi muốn nhắc lại, bé lấy chính mạng sống của mình, lấy máu của mình để đóng ấn cho lời chứng đó, đóng ấn cho đức tin của mình, đóng ấn cho những điều mình tin. Và câu hỏi rằng, chúng ta tin Đức Chúa Trời bằng loại đức tin nào? Đức tin của vua Joram hay là đức tin của đứa bé gái này? Chúng ta có dám lấy máu của mình để đóng ấn cho điều mình tin, đóng ấn cho đức tin của mình không? Đó là sự so sánh thứ nhất. Chúng ta đến điểm thứ hai. Vua Israel không hề giới thiệu Na-man đến với người của Đức Chúa Trời. Không hề giới thiệu Na-man đến với Đức Chúa Trời là đấng toàn năng của dân Israel, là đấng có thể chữa lành mọi bệnh tật. Ông không hề giới thiệu. Nhưng mà bé gái này đã làm gì? Bé gái này đã nhiệt tình, sốt sắng giới thiệu Na-man đến với Elise, đến với Đức Chúa Trời của dân tộc mình, và nói với Na-man rằng đó là một Đức Chúa Trời toàn năng, đấng có thể chữa lành mọi bệnh tật, và ngay cả bệnh của đại tướng là bệnh nan y, Đức Chúa Trời có thể chữa lành rất là easy, rất là dễ dàng. Wow. Và câu hỏi rằng, chúng ta đang im lặng như vua Israel. Chúng ta biết một Đức Chúa Trời toàn năng, nhưng mà ở tại hẻn làng, ở tại tiệm nêu, ở tại trường học, chưa bao giờ chúng ta mở miệng ra để nói cho người khác biết về Đức Chúa Trời đó cả. Hay là chúng ta như đứa bé gái, mạnh mẽ, dạn dĩ giới thiệu Đức Chúa Trời quyền năng, Đức Chúa Trời chữa lành, Đức Chúa Trời yêu thương đã đến với mọi người. Và đó là điểm thứ hai. Chúng ta đến điểm thứ ba. Vua Israel là mẫu người thấy rồi mới tin. Nghĩa rằng khi nào ông thấy Na-man được chữa lành, được bình phục rồi, da thịt liền lặn rồi, bấy giờ ông mới tin. Nhưng đứa bé gái này chưa thấy mà đã gì? Tin. Đúng với định nghĩa của Kinh Thánh. Dầu bé gái ở xa không? Ở cách xa hơn 160 cây số. Ở cách xa hơn 160 cây số và bé gái này giàu ở xa như vậy, nhưng mà bé gái tin vào Đức Chúa Trời. Tin rằng khi Na-man đến gặp người của Đức Chúa Trời thì Đức Chúa Trời sẽ chữa lành cho Na-man được bình phục hoàn toàn. Chính vì bé có đức tin đó cho nên bé đã thấy được những việc lớn mà Đức Chúa Trời làm. Và tôi muốn hỏi rằng, chúng ta là mẫu người thấy rồi mới tin, hay chúng ta là người chưa thấy mà đã tin và có cái đức tin giống như đứa bé gái này? Đó là câu hỏi mà mỗi chúng ta cần trả lời trong giờ phút này. Và nếu chúng ta có đức tin như đứa bé gái thì chúng ta mới thấy được những việc lớn lao mà Chúa làm. Còn nếu có đức tin như Joram, không thể nào chúng ta thấy được việc lớn mà Chúa làm cho chúng ta, cho gia đình chúng ta hay là cho hội thánh cả. Và điểm thứ tư là vua Israel cai trị tại đâu? Tại Samari. Và tại Samari, đó là nơi mà tiên tri Elise sinh sống và thi hành chức vụ. Nhưng mà Joram lại không có đức tin gì nơi Đức Chúa Trời cả. Ở gần với người của Đức Chúa Trời, được nghe lời của Đức Chúa Trời, nhưng mà lại không có đức tin gì nơi Đức Chúa Trời cả. Và trong khi đứa bé gái ở cách xa hơn 160 cây số, không được ở gần người của Đức Chúa Trời, không được nghe lời của Chúa, nhưng mà lại có đức tin ở nơi Ngài. Và cháu bé đã đặt đức tin hoàn toàn ở nơi Đức Chúa Trời. Và nó tin rằng nếu Na-man gặp được Elise thì Đức Chúa Trời sẽ chữa lành cho Na-man. Đó là điểm thứ tư. Và điểm thứ năm, vua Israel sống giữa phước hạnh. Vì sao vậy? Vì ông được sống gần bên người của Đức Chúa Trời, nhưng mà ông không nhận được phước hạnh gì cả. Và tôi nhớ đến dân Nazareth, Chúa cũng trách họ như vậy. Chúa Giê-xu lớn lên bao nhiêu năm ở tại Nazareth, nhưng mà Chúa trở về Nazareth vì cớ họ vô tích. Xin Kinh Thánh nói lại là họ chẳng nhận được gì hết. Những dấu kỳ phép lạ lớn lao là ở ngoài Nazareth, còn Chúa trở về Nazareth, xin lỗi, Chúa chỉ chữa giống như là cảm cúm ho sổ mũi thôi. Chúng ta đọc bài Kinh Thánh sẽ thấy ở với Chúa mấy chục năm mà không nhận được gì cả. Và vua Joram ở gần với đầy tớ của Đức Chúa Trời nhưng không nhận được phước hạnh gì. Và trong khi đó bé gái ở nơi xa xôi, và thậm chí ở một nơi thờ hình tượng, ở một nơi chống nghịch lại với Đức Chúa Trời, nhưng bé lại nhận được tất cả những phước hạnh. Và qua cái phần này tôi muốn nói với các con thế này: đừng ai trong các con nói rằng vì tớ con đi học xa, không gần với nhà thờ, cho nên đời sống con yếu đuối, nguội lạnh, xa cách Chúa. Đừng nói như vậy. Bé gái này ở xa hơn tụi con nhiều. Bé gái này ở trong hoàn cảnh khốn khổ hơn các con rất nhiều, ở giữa những người ngoại bang, những người thờ hình tượng, nhưng mà đức tin của bé đặt trọn vẹn nơi Đức Chúa Trời. Không có cha mẹ ở bên cạnh, không có ông bà cô gì chú bác bên cạnh, không có hội thánh ở bên cạnh, không có mục sư ở bên cạnh, không có ai cả. Và điểm thứ sáu, vua Israel làm điều ác. Kinh Thánh ghi lại rất rõ, không hết lòng thờ phượng Đức Chúa Trời, và thậm chí còn xúi dục người khác phạm tội được. Nhưng mà bé gái thì sao? Bé gái có một đời sống gương mẫu, một đời sống tin kính Chúa, và qua đó thuyết phục những người chung quanh, và đặc biệt là thuyết phục gia đình của đại tướng Na-aman đặt đức tin vào Đức Chúa Trời. Mặc dầu gia đình của Na-aman chưa biết gì về Chúa cả, chỉ nghe qua ai? Chỉ nghe qua lời nói, qua môi miệng, qua đời sống của bé gái mà thôi. Và mong rằng đây sẽ là đời sống của mỗi chúng ta tại hãng, tại tiệm nail, tại trường học. Họ nhìn vào và thấy được Đức Chúa Trời qua đời sống của chúng ta. Và bây giờ chúng ta đến điểm cuối cùng, điểm thứ bảy. Vua Israel là một người trưởng thành, phải không? Một người lớn tuổi, một người trưởng thành, nhưng mà cách cư xử thì giống như là một trẻ con thuộc linh. Như một đứa con trẻ. Nhưng đứa bé gái này là một đứa bé gái nhỏ, là con trẻ, nhưng mà cách cư xử thì như một người trưởng thành. Như một người trưởng thành thuộc linh. Và để kết thúc bài chia sẻ hôm nay, tôi có câu hỏi cho chính tôi và quý bà anh chị em, là mỗi chúng ta đang có loại đức tin nào? Mỗi chúng ta đang có nếp sống đạo nào? Đức tin của vua Joram hay là đức tin của đứa bé gái? Nếp sống đạo của vua Joram hay nếp sống đạo của đứa bé gái? Người chưa tin đến tận nơi, có nghĩa là đến tại Samari, mà không nhìn thấy Đức Chúa Trời đâu hết. Na-aman đến tận nơi, đến tận Samari, là nơi mà người Đức Chúa Trời ở đó, không thấy Đức Chúa Trời đâu cả. Mà trong khi đó thì Na-aman lại nhìn thấy Đức Chúa Trời cách đó hơn 160 cây số. Và cuộc đời của bé gái này có thể tóm tắt trong một câu Kinh Thánh, và câu đó thì tôi rất thích. Vì lúc tôi còn ở tuổi thiếu niên, giống như các con ngồi đây, thì câu Kinh Thánh này là câu khẩu hiệu. Khẩu hiệu có nghĩa rằng cứ đến buổi nhóm thì tất cả chúng tôi cùng đứng lên để đọc câu Kinh Thánh này. Và câu Kinh Thánh này là chương thứ nhất đoạn 4 câu 12: chớ để người ta khinh con vì trẻ tuổi, nhưng phải lấy nết làm, nhưng phải lấy lời nói, nết làm, sự yêu thương, đức tin và sự tinh sạch mà làm gương cho các tín đồ. Đây là điều mà sứ đồ Phao-lô nói với ai? Với Timothy, là một người mục sư trẻ tuổi. Nói rằng con còn trẻ và đừng để người ta xem thường con, đừng để người ta khinh dễ con. Hãy bày tỏ Đức Chúa Trời qua đời sống của con. Và tôi muốn thưa rằng bé gái này thật đã làm gương cho những người xung quanh, và đặc biệt là gia đình của đại tướng Na-man qua gì? Qua lời nói. Thứ hai là qua cách cư xử của bé. Thứ ba là qua tình yêu thương của bé, ngay cả đối với gì? Kẻ thù của dân tộc mình, là những người đã bắt cóc mình. Và điểm thứ tư là qua gì? Qua một cái đức tin, và tôi dám nói rằng đó là đức tin có thể dời được núi. Đức tin chưa thấy mà đã tin. Và điểm thứ năm cuối cùng, đó là qua một đời sống tinh sạch. Dầu Na-man chưa được chữa lành, nhưng trong đức tin, bé tin rằng ông chủ của mình sẽ được chữa lành. Và bởi đời sống gương mẫu, tin kính Chúa, mà bé đã thuyết phục người khác, và đặc biệt là gia đình của đại tướng Na-man đặt đức tin nơi Đức Chúa Trời của bé. Và qua bài chia sẻ hôm nay, chúng ta thấy rằng thật, hai hạng người với hai loại đức tin khác nhau, với hai nếp sống đạo khác nhau, đã dẫn đến điều gì? Đã dẫn đến hai kết quả khác nhau, hai con đường khác nhau, và hai số phận khác nhau. Đó là hình ảnh của vua Israel và hình ảnh của đứa bé gái. Và câu hỏi rằng chúng ta đang có loại đức tin nào? Chúng ta đang có nếp sống đạo nào? Và xin Chúa giúp cho mỗi chúng ta sẽ làm gương cho những người xung quanh. Thứ nhất là qua lời nói. Thứ hai là qua cách cư xử. Thứ ba là qua tình yêu thương. Thứ tư là qua đức tin. Và thứ năm là qua một đời sống tinh sạch. Để làm gì? Để họ sẽ nhìn thấy Đức Chúa Trời qua cuộc đời của chúng ta, như là gia đình của đại tướng Na-man đã nhìn thấy Đức Chúa Trời qua cuộc đời của đứa bé gái người Israel. Giờ này mỗi chúng ta hãy xét lại đời sống của mình. Tôi có làm gương trong lời nói của mình không? Tôi có làm gương trong cách sống, cách cư xử của mình không? Tôi có làm gương trong tình yêu thương hay không? Tôi có yêu thương những người chống nghịch với tôi hay không? Tôi có làm gương trong đức tin hay không? Tôi nói tôi tin vào Đức Chúa Trời, nhưng thật sự tôi có tin như vậy hay không? Hay tôi vẫn còn đang nghi ngờ Chúa? Và cuối cùng tôi có làm gương qua đời sống tinh sạch của tôi hay không? Và nguyện xin bài chia sẻ này cũng sẽ giúp đỡ cho các cháu thiếu niên. Năm tới các con sẽ rời khỏi đây, bước vào trong một môi trường mới. Và mong rằng không có một cháu nào nói rằng vì cớ xa hội thánh, xa gia đình mà con xa cách Chúa không. Nếu đứa bé gái chỉ mới 11, 12 tuổi, có thể giữ được đức tin của mình và sống một cuộc đời đẹp lòng Chúa, đến nỗi mà những người chống Chúa mà họ còn biết, còn nhìn thấy được Đức Chúa Trời qua cuộc đời của bé gái, thì huống chi là các con. Và lòng ao ước của tôi rằng dầu ở nơi nào, dầu ở bất cứ nơi đâu, thì mọi người đều có thể nhìn thấy được Đức Chúa Trời hằng sống, Đức Chúa Trời chân thật, Đức Chúa Trời sống động đó qua cuộc đời của tôi và nguyên bạn chị em, và qua cuộc đời của các con. Amen. Chúng ta dành thời gian đến với Chúa.